Hi hi, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã nhấn nghe Đông Đông Đây podcast của mình. Biết ơn mọi người rất nhiều. Tối nay thì mình không ngủ được và hiện tại thì mình đang ngồi và mình đã lôi mic ra để thu podcast và nói chuyện cùng mọi người. Hiện tại bây giờ là 4:30 rồi mọi người ạ. Bên ngoài thì cũng có tiếng xe cộ đi lại, hy vọng rằng là sẽ không ồn đến mọi người. Hôm nay thì Spotify lên bài kỷ niệm thì mình cũng share lại. Mình biết ơn các bạn rất nhiều vì đã nhận nghe Đông Đông Đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì trong những tháng ngày mà mình nhiệt huyết để mình làm podcast, mọi người cũng lắng nghe. Trong những tháng ngày mình tuột mút, mọi người cũng nhấn nghe rất nhiều. Và đến hiện tại thì mình cũng có rất nhiều lượt phát. Và mình biết ơn các bạn rất nhiều. Thật sự mình rất là biết ơn. Các bạn như là một nguồn động lực để mình có thể ngồi và chia sẻ, cũng như là một nguồn động lực để mình có thể tự tin hơn. Hôm nay mình xem được một cái bài thuyết trình của một bạn ở bên Hàn Quốc. Thì bạn ấy có chia sẻ một điều như thế này, rằng là giữa năm 30 tuổi bạn ấy thất nghiệp, nhưng mà nhờ việc thất nghiệp đấy nên bạn ấy mới nhận ra được nhiều thứ, rằng là làm cho những việc mình thích và giỏi ngày càng nhiều thêm, lấy những điều mình thích và giỏi làm nghiệp. Lúc đấy mình cũng có một chút động lực cho chính bản thân mình, rằng là ở độ tuổi 29 tuổi này rồi, mình cũng vừa bị thất nghiệp xong, mình cũng quá quen với cái điều này. Tại vì mình đã ở nhà rất nhiều và mình chỉ làm những công việc online cho chính thời điểm hiện tại. Mình cũng không hiểu tại sao mà từ lúc mà mình ra Hà Nội đến bây giờ là cũng gần 5 năm rồi, mà chỉ có một năm đầu tiên là mình đi làm cho công ty thôi. Còn lại thì dịch bệnh xong thì mình cũng quyết định ở nhà làm freelance luôn. Freelance của mình cũng chỉ là mình bán hàng online thôi, chứ không phải là mình giỏi trong một cái lĩnh vực nào đấy. Thì cái công việc bán hàng của mình đấy nó cũng không được thuận lợi lắm. Thế là mình mới chạy vạy chỗ này chỗ kia để mình có thể tìm việc này. Xong sau đấy mà khi mà không tìm việc được, mình tuột mút, thì mình mới thấy rằng là bản thân mình nên học hỏi để mình giỏi trong một cái lĩnh vực nào đấy, để mình có thể nhận được những job từ bên ngoài. Thế mình quyết định học thêm về viết content và xây kênh TikTok. Thì mình cũng có những job để xây kênh TikTok cho người khác, thì đấy cũng là một cái thành công của mình để mình có thêm thu nhập cho bản thân ý. Sau đấy thì mình thấy bản thân mình cũng có năng khiếu về việc lựa chọn đồ, thì mình cũng gán mác cho mình là một stylist. Những người bạn của mình cũng biết rằng là mình có một cái style nó cũng khá là ok, nên mình cũng tự tin về điều đấy. Nên là mình cũng muốn nâng cao bản thân mình trong cái lĩnh vực stylist đấy, nên mình cũng học hỏi thêm để có cơ hội thì mình sẽ làm việc. Thì trước đấy mình cũng có một vài job, cũng không được nhiều, nhưng mà mình cũng vui vì mọi người cũng công nhận cái điều đấy ở bản thân mình. Mình cũng thích làm podcast, mình cũng muốn trở thành một content creator trên mạng xã hội. Thế là mình cũng gây dựng cái điều đấy từ rất là lâu rồi. Mình làm podcast, mình làm YouTube, mình làm TikTok, mình làm tất cả trang mạng xã hội. Trang mạng nào mình cũng có một cái kênh, cho dù nó cũng không được rất nhiều người biết đến, nhưng mà mình vui vì tự tin hơn, mình có thể phát triển như chính thời điểm hiện tại này. Để là nơi mình có thể trò chuyện của các bạn, cũng là nơi mà mình có thể nhìn lại xem bản thân mình đã phát triển như thế nào. Từ đầu năm đến giờ mình thấy rằng là bản thân mình đã trải qua rất rất là nhiều thứ luôn. Mình cũng muốn đúc rút cho bản thân mình rất nhiều thứ. Cũng chuẩn bị Tết rồi đúng không các bạn? Mình cũng không ngờ rằng là mình vừa nghỉ việc, mình đã ở nhà cả tháng nay mà vẫn chưa tìm được công việc mới. Mình nghĩ rằng là từ sâu thẳm bên trong bản thân mình sẽ thích điều gì thì mình sẽ làm điều đấy, chứ mình không bắt ép chính bản thân mình nữa. Cho dù tài chính có như thế nào thì mình vẫn vui vẻ, sống tích cực. Bởi vì mình nghĩ rằng là mình cảm thấy mình thích sống theo kiểu như thế này, được làm thứ mình thích, được theo đuổi thứ mình thích, được sống là chính mình, được tự do. Đây là những cái thứ mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất ở thời điểm hiện tại, mà mình muốn chia sẻ cùng mọi người. Tại vì có nhiều mặt tiêu cực mình cũng giấu nhẹ nó đi, mình không thể chia sẻ cùng các bạn. Bởi vì cuộc sống của mình cũng không phải là hoàn hảo, mình thật sự không hoàn hảo. Mình có thể ở một ngôi nhà ở cạnh Hồ Tây, nhưng mà cảnh đẹp đấy, nhưng mà mình lại không thấy đẹp. Mình cảm thấy có nhiều nỗi lo lắng và áp lực trong chính bản thân mình. Đôi lúc mình cũng sợ hãi, rồi mình kéo rèm lại, mình nhốt mình lại, xong mình bật đèn ở trong phòng để mình có thể ngồi rồi mình xem phim. Rồi mình lờ đi cái việc mình kiếm tiền, mình buồn bã, mình chật vật, mình khóc, mình giày vò bản thân rồi mình hết tiền, rồi mình đói. Những cảm giác đấy chia sẻ như thế nào? Người khác sẽ không đồng cảm với mình đâu, chỉ có chính bản thân mình mới cảm thấy nó nhẹ lòng hơn. Rồi cố gắng tiếp tục phấn đấu để đạt được những thành công mà bản thân mình mong đợi. Ở ngoài kia không ai có thể giúp đỡ mình được cả, bởi vì mọi người cũng có cuộc sống riêng của họ và họ cũng đang chật vật với cuộc sống của họ. Mình biết nên mình cũng không than vãn về ai. Hôm đấy mình cũng có up một story lên IG, cái nick phụ của mình ấy. Mình cũng chỉ có follow 20 người hay sao. Mình up mình bảo rằng là mình đang cảm thấy buồn, có bạn nào sang ngủ với mình không? Thì cũng toàn là chị em với nhau không, con gái với nhau cả. Mình cũng không được phản hồi từ ai hết. Sau đấy cũng có một đứa bạn vừa chia tay người yêu, thế nó cũng sang nhà mình chơi. Còn lại thì cũng không ai sang nhà mình chơi ấy. Thì mình đôi lúc mình cũng cảm thấy buồn. Thế là mình sang ở Hồ Tây đây được 1 tháng thôi các bạn ạ. Giờ cũng là ngày cuối tháng 30 tháng 11 rồi. Nhưng mà ngại cái việc mà mình chia sẻ mình sống ở đâu ấy. Bởi vì mình cứ thấy rằng là mình cứ chia sẻ mình sống ở đâu, thế là đến một lúc nào đấy mình sẽ rời bỏ căn nhà đấy đi, hoặc là một yếu tố nào đấy. Nhưng mà cũng nhờ vì thế mình mới ở được những căn nhà khác nhau nhỉ, những địa điểm khác nhau nữa. Nhưng mà chuyển nhà mệt lắm các bạn. Nhưng mà thật sự ở căn nhà mới này, mình thật sự cái cảnh nó rất là đẹp luôn, một cái view Hồ Tây rất là đẹp. Nhưng mà mình muốn làm việc nhiều hơn, mình muốn ở một cái cảnh này đẹp rồi nhưng mà công việc của mình nó suôn sẻ hơn, và tất cả những thứ ở công việc của mình nó tốt đẹp hơn để mình có thể có nhiều thu nhập hơn, để mình có thể làm được những thứ tốt đẹp khác cho chính bản thân mình ở thời điểm hiện tại. Ngoài việc tiền bạc và công việc ra thì mình cảm thấy rằng là một năm qua những mối quan hệ của mình ý, thì đầu năm mình quen rất là nhiều bạn, ổ ạt bạn, một nhóm bạn. Xong rồi lúc đầu thì rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là gắn kết với nhau, thức đêm với nhau đến 3-4 giờ sáng cả tháng. Mọi thứ rất là vui, xong gắn kết mọi người hiểu nhau nhiều hơn, mọi người biết đến nhau nhiều hơn, mọi người quan tâm yêu thương nhau nhiều hơn. Nhưng rồi mọi chuyện trong một nhóm bạn nó luôn có một cái kết nó cũng khá là thú vị, khi mà dần dần mọi người sẽ không còn sự kết nối với nhau nữa, chỉ cần đứt đoạn một người ra thôi. Thì có lẽ là mình cũng là cái người mà một tác nhân để mà tan rã cái nhóm đấy. Nhưng mà lúc đấy mình muốn thoát ra, lúc đấy mình muốn thoát ra cái nhóm đấy, bởi vì mình thấy rằng là cái nhóm này quá toxic và chính bản thân mình ngày càng toxic. Ngày hôm qua mình nghĩ xong mình cảm thấy buồn cười về chính bản thân mình rằng là bản thân mình toxic, thấy như một người tổn thương, một người thiệt thòi, cảm thấy thế. Lúc mà mình một mình thì mình mới cảm thấy mình tự tin hơn, mình mới được làm mình ấy. Nhưng mà không sao cả mọi người ạ. Mối quan hệ này đến rồi đi là chuyện bình thường mà. Mình cũng không còn đau lòng về việc mà mình không còn chơi với những cái người không còn sự kết nối đến nữa. Mình cũng đã suy nghĩ rằng là cái mối quan hệ đấy nó đã kết thúc chưa, hay là chỉ thời điểm hiện tại nó kết thúc thôi. Nhưng mà điều đấy không quan trọng bằng việc mình cảm thấy như thế nào trong mối quan hệ đấy, đúng không? Mình cảm thấy thoải mái khi người ta đi, đúng không? Hay là không còn chơi với nhau nữa mà mình vẫn cảm thấy thoải mái là được, đúng không? Thì ở chính thời điểm hiện tại mình cảm thấy thoải mái. Mình không còn vấn vương về những mối quan hệ cũ đấy nữa. Còn những người vẫn luôn ở lại với mình thì mình rất là trân trọng và biết ơn. Còn về tình yêu thì có một điều này mình chưa chia sẻ với ai cả. Mình dạo gần đây mình nghĩ đến người yêu cũ không phải là thường xuyên, nhưng mà mình vẫn canh cánh trong lòng. Cho dù bọn mình chia tay với nhau cũng khá lâu rồi, nếu chính xác chắc cũng tầm 4 năm rồi. Bạn ý chắc cũng có người yêu mới rồi, và mình cũng đã thử cho bản thân mình cơ hội cũng như là cho bạn ý cơ hội. Mình đã chủ động nhắn tin trước với bạn ý để hỏi han một vài câu chuyện. Nhưng rồi mình cảm thấy rằng là chính thời điểm hiện tại mình trở nên nữ tính hơn, mình trở nên đẹp hơn, mình trở nên hiền lành hơn, tốt bụng hơn. Nhưng mà có lẽ là cũng không phải là thời điểm thích hợp để hai đứa có thể quay trở lại và yêu nhau. Và bạn ý cũng đã khác đi và mình cũng đã khác đi rất là nhiều. Mình chỉ còn vấn vương với những cái thứ kỷ niệm thôi. Tình yêu đối với mình thì mình rất là khao khát được yêu. Mình rất muốn được yêu và mình rất muốn được ở bên cạnh một người khác. Nhưng mà có lẽ là vũ trụ cho mình cái bài học này để mình có thể yêu thương bản thân mình ở thời điểm hiện tại hơn, chăm sóc mình nhiều hơn. Rồi sau đấy có một người bước đến cũng được. Và cũng có một thứ thú vị rằng là mình nghĩ rằng là ai bước đến trong cuộc đời của mình thì cũng là một bài học cho chính bản thân mình. Cũng như trong một bài chú Hiếu TV, chú ý bảo rằng là phỏng vấn để người ta xin việc thì nó cũng mất rất nhiều quá trình, xong rồi đến thử việc rồi mới đến chính thức. Thì tại sao mình yêu một người để đến cuối đời thì mình không dành nhiều thời gian để tìm hiểu họ, không sàng lọc qua những bước này bước kia? Thì lúc đấy mình nghĩ rằng là mình cũng đang thế. Mình cũng sàng lọc để mình có thể ở bên cạnh một người mà mình có cảm xúc, có yêu thương, có sự gắn kết, để cùng đi với nhau trong một khoảng thời gian nào đấy. Ở thời điểm hiện tại chưa có thôi. Nên là cũng cố gắng phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa để tiếp tục đi trên con đường này. Bản thân mình cũng có nhiều dự định lắm các bạn ạ. Nhưng mà mình nghĩ rằng là chỉ nghĩ trong đầu thôi thì không được đâu. Hãy cứ bắt tay vào làm thôi. Mình luôn động viên các bạn rằng là hãy cứ bắt tay vào làm. Nhưng mà chính bản thân mình là một đứa lưỡng lự, một đứa mà nghĩ nhiều, overthinking. Mình sợ sai, mình sợ thất bại. Nhưng mà cũng may rằng là có nhiều thứ thúc ép chính bản thân mình. Mình tự dưng mình vô tình bắt đầu. Nên là mình nghĩ rằng là cứ bước một chân, cứ nhắm mắt mà bước đi, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Chuẩn bị Tết rồi các bạn ạ. Mình nghĩ rằng là Tết của những người lớn tuổi, những người ở độ tuổi trưởng thành sẽ có nhiều lo lắng, lo âu. Nhưng mà các bạn cũng nên nghĩ đến những thứ tích cực hơn, là sẽ có những ngày nghỉ, được ở bên cạnh gia đình, được trò chuyện, được say sưa. Và mình cũng mong rằng là Tết đến sẽ có một khoản dư giả nào đấy để về nhà giúp đỡ bố mẹ, cũng như rằng là về nhà để gặp gỡ mọi người, rồi sang năm mới cố gắng phát triển bản thân mình nhiều hơn nữa. Nhưng mà hơn hết bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ tắt mic và sẽ đi ngủ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, nhớ mặc ấm. Cảm ơn và gặp mọi người ở podcast tiếp theo. Bye bye.